giới thiệu Pháp thoại số 32, lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, giảng ngày 12 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Xuân Tây, thành phố Hà Nội.
A Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Thiên Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học sang phần khuyên những người đánh bắt chim. Ở trong văn luận Chu lão An Sĩ khuyên như thế này: chim chóc là loài vật nhỏ nhoi, nhưng khi chim trống đi xa, chim mái cũng kêu lên những tiếng buồn thương. Khi chim mẹ không về, chim con cũng biết chiêm chiếp kêu ran đợi mỡm mồi. Những tình cảm ấy so với con người thật không khác vậy. Ví như rơi vào cảnh đôi bạn chia lìa, mẹ con ly tán, ắt phải kêu tiếng bi thương, bỏ ăn mất ngủ, sầu thảm không nơi nương tựa. Cho nên có câu nói rằng: chia rẽ chống mái trong loài vật, phải chịu quả báo vợ chồng ly tán vậy. Giết hại con cái của loài vật, phải chịu quả báo con cháu mình chết yểu vậy. Nhân quả rõ ràng, không hề sai dối. Qua cái đoạn văn ở trong bộ luận An Sĩ Toàn Thư này, chúng ta thấy Chu lão An Sĩ ngài nói rằng chim chóc là loài vật nhỏ nhoi, cái loài động vật thân hình nó nhỏ bé so với chúng ta, cũng như so với những loài động vật khác như chó, lợn, trâu, bò, vân vân, thì thân thể của con chim nó rất nhỏ bé. Nhưng khi con chim trống đi xa, con chim mái cũng biết kêu lên những tiếng buồn thương. Khi con chim mẹ đi kiếm mồi không về, con chim con cũng biết cất tiếng kêu chiêm chiếp để đợi mẹ mớm mồi. Chúng ta thấy ngài nói là con chim trống đi xa, con chim mái cũng kêu lên những tiếng buồn thương. Vậy có khác gì con người chúng ta không? Người chồng đi xa nhà không về, hoặc người vợ đi xa nhà không về, cả hai nếu chồng xa nhà, hẹn ngày về mãi chưa thấy đâu, ở nhà vợ con lo lắng, gia đình họ hàng không vui, ngày đêm mong ngóng, tưởng nhớ con yêu. Đấy là đối với cha mẹ. Tưởng nhớ người chồng, đó là đối với người vợ. Tưởng nhớ cha yêu, đó là đối với các con. Trong những năm qua, có khá nhiều những lá thư, gửi cả thư tay, rồi gửi cả thư điện tử, tự nhắn tin, rồi lên cả tận nơi hỏi chúng tôi rằng: bạch thầy, có người thì nói rằng con của con trai của con gái của con đi làm ở nước ngoài, đi học ở nước ngoài và đi làm ở nước ngoài 4-5 năm nay bật vô âm tín, không một lá thư, không một cú điện thoại, cũng chẳng có một tin nhắn. Gia đình rất là lo lắng, không biết rằng bây giờ con của mình ra sao, còn sống hay đã chết. Sống tại sao không thấy tin tức gì, mà chết thì cũng phải biết rằng con đã chết. Chết ở chỗ nào, vì sao mà chết? Chết thì thấy xác, sống thì ngóng tin. Gia đình chúng con thật là hoang mang, thật là đau khổ. Sống ở trong cái nỗi thắc thỏm mong chờ, nó khổ lắm thầy ạ. Có những người đến thì nói với chúng tôi rằng chồng đi xuất khẩu lao động 3 năm nay, đột nhiên cũng bật vô âm tín, không thấy thư từ, không thấy gọi điện nhắn tin. Hỏi bạn bè thì bạn bè bảo ngày đấy thì đi làm gặp nhau, nhưng mà xong rồi anh ấy bảo anh ấy chuyển chỗ ở, chuyển chỗ làm, cho nên cũng không ai nhìn thấy ông nữa. Từ đó trở đi hơn 3 năm trời, vợ con mong ngóng tin chồng, người thân cha mẹ mong ngóng tin con, mãi chẳng thấy đâu. Thật là đau khổ vậy. Chúng ta phải biết rằng nếu đặt cái hoàn cảnh đó vào gia đình chúng ta, vào bản thân mình, thì cái sự đau khổ ấy nó như thế nào? Rất đau khổ, rất lo lắng, rất sợ sệt. Tình yêu thương mà chúng ta dành cho nhau càng nhiều thì sự đau khổ, sự mong ngóng, sự chờ đợi ấy càng lớn. Cách đây 7-8 năm, có một người mẹ đợi con 25 năm nay rồi. Con đi học ở bên Nga 25 năm, tức là 7-8 năm trước ạ. Người mẹ vẫn ngày ngày vào đây nói rằng con đi vào lễ Phật để cầu Phật cho con của con một ngày nào đó nó đi về. Người mẹ thì bảo rằng vào để lễ Phật để cầu cho con trai yêu của mình đi về. Còn người vợ thì cũng để đưa mẹ vào, đi theo mẹ vào lễ Phật ngày nào cũng như ngày nào, mua cân hoa quả vào thành tâm lễ Phật. Và lễ Phật xong lên nói với chúng tôi rằng cầu Phật để cho chồng có tin tức để đi về. Gia đình đã nhờ đủ bạn bè để mọi người để hỏi rồi, nhưng mà vẫn bật vô âm tín. Người thì nói rằng con của bà mất rồi, người thì nói rằng chồng của cô còn sống, cho nên là không biết nghe ai. Thư từ tuyệt tích, điện thoại tin nhắn cũng không. 25 năm trời chờ đợi đằng đẵng như vậy, người thì bảo rằng còn sống, người thì bảo rằng đã chết, không biết đường nào để mà lần cả. Cho nên cái sự chờ đợi ấy đối với một người phụ nữ, đối với những người mẹ chờ con, đối với người vợ chờ chồng, đối với những đứa con chờ cha, đó là cả một diện, cả một bầu trời thương nhớ, cả một biển nước lo lắng sầu muộn. Con người chúng ta như thế, tại sao chúng ta lại đi chia lìa cuộc sống của những chúng sinh nhỏ bé yếu ớt hơn chúng ta? Chúng ta nghĩ xem, chúng ta là con người được gọi là bậc trung gian giữa thiên địa trời đất, chúng ta có linh tính, có trí khôn, có chức mạnh hơn những loại cầm thú nhỏ bé ấy. Đáng lẽ ra chúng ta như người anh cả phải biết gì? Yêu thương, bảo vệ và chăm sóc những loại vật nhỏ bé yếu ớt ấy để làm gì? Nó tôn thêm cái vẻ đẹp của cuộc sống của trái đất chúng ta, để cân bằng cái hệ sinh thái môi trường ở trên gì? Trên thế giới này. Nay chúng ta đem đánh bắt hết đi các loài côn trùng xấu ác khác, hại hoa màu khác, thì đương nhiên nó sẽ sinh trưởng vượt bậc và nó thì làm lại làm hại đến gì? Đến hoa màu, đến cuộc sống của chúng ta. Cho nên là môi trường không cân bằng, sinh thái môi trường sống không cân bằng, nó sẽ sinh ra rất nhiều những cái hệ lụy đối với thế giới, đối với trái đất của chúng ta, đối với cuộc sống xung quanh của chúng ta. Cái đấy là gì? Nói về khoa học. Xét về phương diện khoa học, duy vật biện chứng, nó có tác hại vô cùng. Còn nói về nhân quả, chúng ta hại mạng vật của chúng sinh, chúng ta sẽ chịu cái quả báo. Giết một mạng sẽ phải đền một mạng, giết mười mạng sẽ phải đền mười mạng, giết trăm nghìn vạn mạng thì sẽ phải đền trăm nghìn vạn mạng. Đấy là quy luật nhân quả vận hành không sai. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy cụ Chu Lão An Sĩ, ngài vận cái tấm lòng đại từ đại bi, thương xót tất cả những con người mê lầm, vọng chấp, si mê đần độn. Gần Phật á, thấy Phật á mà chả biết lễ Phật. Gần Phật á mà chẳng biết tin Phật. Phật á thuyết pháp khai tràng độ sinh, nhưng á những kẻ ấy lại chẳng một niệm khởi tâm tín kính để nghe theo. Cho nên á ác vẫn hoàn ác, ác chẳng thể hoàn lương. Mà ác vẫn hoàn ác, ác chẳng thể hoàn lương á, thì ác ấy chắc chắn sẽ đọa trong ba đường ác để trả quả, trả nghiệp, khổ đau vô cùng, không biết bao giờ cho ra được. Cho nên chúng ta mới thấy vì sao mà những chúng sinh thọ cái thân nhỏ nhít yếu đuối ấy, cũng vì những kiếp trước làm nên tội lỗi vậy, cho nên nay họ bị trả quả. Vậy chúng ta là con người, chẳng lẽ chúng ta cứ thấy họ trả quả chúng ta cũng đi trả quả hay sao? Tại sao chúng ta không học theo Phật Bồ Tát Thánh Hiền để dừng lại cái việc này, tạo nghiệp và trả quả, mà cứ đi theo cái con đường, cái vết xe đổ của tất cả những chúng sinh mê lầm, vay trả trả vay, đời nay được thân người giết hại, đời sau lại là người thân cầm thú cho người gì? Hại giết. Đấy gọi là gì? Cửa Phật rộng lớn, sáng trưng rực đẹp đẽ mà không gì, không qua, mà lại cứ gì? Địa ngục tối tăm ẩm thấp bẩn thỉu, chết chóc ghê rợn, mà lại cứ thích bước chân vào là vậy. Cho nên ở đây cụ mới nói là chim chóc nó cũng biết gì, biết bi thương khi con chim trống ra đi. Chim mái ở nhà chờ mãi chưa thấy về, hoặc ngược lại, con chim mái ra đi, con chim trống ở nhà chăm con chờ mãi cũng chẳng thấy về. Năm ngoái năm kia có một trường hợp đem cả hai đứa con lên đây, hai đứa con, một đứa lớn khoảng độ tầm 7 tuổi, 7-8 tuổi, đứa nhỏ khoảng độ 3 tuổi. Cái chú ấy đến đem hai đứa con đến đây và nói với tôi, và khóc và nói với tôi rằng bạch thầy, có cách nào giúp đỡ gia đình nhà con? Tôi hỏi gia đình nhà bác làm sao mà phải giúp? Bây giờ con chú ấy bảo là bây giờ con chỉ muốn chết thôi. Nói câu đấy mình biết là gia đình chú này đang chấn động về tinh thần, về tâm lý rất lớn rồi. Mình biết. Nói câu đấy là bây giờ con chỉ muốn chết thôi là mình biết là người ta đang chấn động về tâm lý. Thế tôi mới hỏi rằng thì gia đình có chuyện gì nó bình tĩnh để nói thì nghe, kể thì nghe. Thế xong thì chú cứ ôm mặt chú khóc. Khóc như là một đứa trẻ bị cha hoặc bị mẹ đánh, hoặc là bị oan ức tức tuổi cái gì đó mà khóc vậy. Cứ ôm mặt là khóc. Khóc có to, khóc có toáng cả lên, khóc có tu tu cả lên, chứ không phải là rơi nước mắt không có sụt sùi đâu. Khóc to, ôm mặt khóc. Tôi thấy thế tôi cứ để cho khóc 5-3 phút đi. Xong thì bắt đầu thì thấy chú bình tĩnh lại một chút, thì tôi mà thấy thôi thì bây giờ được rồi, thì có gì bình tĩnh kể thì nghe. Xong chú ôm lấy đứa con nhỏ khoảng giờ 3 tuổi hay 3 tuổi gì đó, chú bảo rằng thầy có nhìn thấy không, bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng ân ái yêu thương, sinh ra hai mụn con rồi, thằng con trai lớn đã đi học lớp 2, lớp 3 gì đó rồi, đứa con nhỏ nó sinh ra một năm, bên nhà ngoại bảo rằng có cậu hay là gì đó ở bên đằng ngoại đi làm ở bên Đài Loan, xin cho được một cái chân đi làm ô xin ở bên đó, lương tháng tính ra tiền Việt Nam cũng được 25-30 triệu. Thế vợ chồng bàn nhau thôi, nhà mình thì còn nghèo, đang xây dở cái móng nhà, bây giờ hết tiền, không có tiền xây nhà. Thế cho nên thì vợ chồng thì cắn răng buộc bụng anh ở nhà trông con. Thế chú ấy bảo là vợ bảo thế, bảo anh ở nhà trông con, em đi sang bên đấy cậu ấy tìm việc cho rồi thì làm khoảng 3 năm. Thế về thì nhon nhắp thì về để làm cái nhà sau này cho con nó lớn lên, nó còn đi học đi hành các thứ, lấy được chút vốn để làm ăn. Chồng nghe cũng phải. Họp cả hai gia đình ra để bàn bạc. Thì cả bên nội bên ngoại, lúc đầu thì bên nội phản đối, bảo rằng đứa con nó mới có một tuổi, đứa con gái thứ hai nó mới có một tuổi, bây giờ con đi như vậy để ở nhà thì chồng con nó nheo nhóc, thì gà cảnh gà trống nuôi con thì làm thế nào. Thế xong rồi được nhà ngoại nói rằng bây giờ thì thôi, thì ở nhà phải cố gắng thôi, bây giờ thì ở nhà bây giờ làm 3 năm trời thì làm ra cái gì, ở nhà đi buôn bán thì bán hoa quả rong ở ngoài phố ngoài Hà Nội thì tháng giỏi lắm cũng chỉ được 4-5 triệu thôi, thì bao giờ cho làm được nhà. Thế chi bằng ở nhà thì thôi, thì cả bên nhà nội nhà ngoại cùng xốc vác vào để đến để giúp đỡ bố con nhà nó. Đấy, bên nhà ngoại lúc đó nói như thế. Thì nhà nội nghe thế thì cũng xuôi. Thì thôi bây giờ cả nội cả ngoại hai bên cùng xốc vác vào để chăm sóc cho gia đình nhà nó, để thôi để vợ nó đi sang bên Đài Loan, nó làm với cậu nó bên kia, nó xin được việc cho rồi, làm ô xin bên đó và có cái gia đình giàu có lắm, họ trả lương hậu hĩnh mà tháng 25-30 triệu, nếu làm tốt còn được thưởng nữa. Cho nên bàn qua bàn lại cả gia đình đều hoan hỉ, đăng ký danh sách cho cô ấy đi học tiếng, và sau vài tháng thì học được tiếng rồi và đi xuất khẩu lao động sang làm cho cái nhà ông chủ ấy. Thì chú ấy kể là ông chủ ấy vợ đã chết, có hai đứa con gái, nhưng hai đứa con gái cũng đều làm ăn phát tài phát đạt và có công ty riêng. Ông chủ ấy cũng một mình một công ty riêng, có hàng mấy trăm công nhân, làm cho nhà rất giàu có. Và đúng sang thì ông chủ ấy trả lương hậu hĩnh, ông chủ đã hơn 60 tuổi rồi, trả lương rất hậu hĩnh. 3 tháng sau đó có tiền gửi về nhà, 3 tháng đã gửi về gần 100 triệu, 80-mấy triệu gì đó rồi đó. Để cho trả tiền vay mượn để làm thủ tục cho cô đi. 3 tháng sau nữa lại gửi về hơn 100 triệu nữa. Thế là 6 tháng đã gửi về gần 200 triệu. Vừa trả nợ vay mượn để đi làm ở nước ngoài, lại vừa là nhon được mấy chục triệu lấy gạch rồi để chuẩn bị á, chắc là nghĩ là 3 tháng nữa là gửi được khoảng 100 triệu hơn 100 triệu nữa, bắt đầu là ở nhà xây nhà túc tắc. Nhưng ai ngờ 3 tháng sau không thấy, 3 tháng tiếp theo, tức là sau 6 tháng rồi 3 tháng tiếp theo không thấy đồng nào nữa. Chờ thêm một tháng nữa là đến tháng Tết, không thấy một đồng nào, mà thấy bưu phẩm họ gửi về một cái lá thư. Giờ lá thư ra mới thấy cái lá thư cô ấy viết là làm đơn xin ly hôn. Và trong đơn cô ấy nói thẳng rằng sống với anh bao nhiêu năm, tôi chưa một ngày được hạnh phúc. Thôi nhân duyên vợ chồng đến đấy là hết. Tôi đã sinh cho anh hai đứa con, một đứa con trai, một đứa con gái. Và như vậy, nhân duyên như vậy là hết. Và tiền tôi cũng đã gửi về để cho gì? Cho gia đình gửi trả hết cái nợ vay cho tôi đi nước ngoài, làm thủ tục tôi đi nước ngoài. Còn thừa mấy chục triệu, thôi để cho anh nuôi con. Giờ là xin anh gì? Hãy giải phóng cho tôi, ký vào đơn gì cho tôi được ly hôn. Và nói thật là gì, tôi đã gì yêu ông chủ và ông chủ cũng yêu tôi, và sang năm mới chúng tôi dự kiến gì sẽ làm lễ kết hôn. Vì cô ấy thì cũng có một chút nhan sắc, cũng đảm đang, dân đi buôn mà các quý vị, người ta đã đi buôn, đã một mình đi buôn, đi buôn bán, cưới chồng rồi ở nhà nhà nghèo một mình đã đi buôn bán ở ngoài Hà Nội, đi buôn bán hoa quả rong ở các phố ngoài Hà Nội, là người ta không phải vừa nữa, người ta cũng hiểu biết, va chạm xã hội nhiều, lại có một chút nhan sắc, lại được một cái ông chủ hơn 60 tuổi yêu thương họ như vậy. Tiền tài của cải, đi đâu có xe hơi, từ cái chỗ là kẻ làm thuê là ô xin, bây giờ trở thành bà chủ. Mấy người có thể vượt qua được cái sự cám dỗ về tiền tài vật chất đấy, mà thậm chí có thể cái ông chủ cái yêu bà này thật, yêu cô này thật. Vì sao? Vì ông kia đã ngoài 60 tuổi, cô này mới hơn 30 tuổi, tức là mới chỉ bằng một nửa thôi. Trẻ trung cũng xinh đẹp, lại khéo léo, biết công việc, hầu hạ ông chủ đến nơi đến chỗ. Có thể là ông chủ thì yêu thương cô này thật lòng. Và cô này thì cái thứ nhất là gì? Tiền tài của cái và địa vị. Cái thứ hai là ông chủ ấy cũng yêu cô ấy thật lòng, mà nó cũng là cái mối nhân duyên chằng chịt nhiều đời nhiều kiếp nữa các quý vị. Cho nên đã quyết định làm đơn xin ly dị chồng khi mới chỉ có một năm ra đi. Đó. Mà chú ấy nhất quyết là không ký vào đơn. Hai năm, hơn hai năm trời từ khi cô ấy đi cứ rùng rẳng như vậy không ký đơn. Nhưng cô ấy không ký đơn thì thôi, cô ấy cứ ở bên kia, cô cũng chẳng gửi tiền về, cũng chẳng nói năng gì nữa. Và khi mà đau khổ quá, ngày xưa ở nhà vợ chồng yêu thương nhau bao nhiêu, thì bây giờ thì bị người vợ phản bội như thế. Cứ mỗi khi ngồi vào mâm cơm, nhìn thấy đứa con trai, đứa con gái của mình lại thấy xót xa. Cái trò đời nó càng yêu thương nhau á, khi phải chia tay nhau, xa nhau á, thì càng đau khổ. Cho nên á, một hôm chú ấy dẫn hai đứa con đến đây ly lễ Phật và gặp thầy á, thì đi vào xin ngồi một tí và nói rằng á, thưa thầy, con không muốn sống nữa. Sau giờ mình hỏi mãi á, thì khóc xong một hồi thì kể câu chuyện là gia đình đau thương ly tán như thế, bằng cái sự phản bội của người vợ vì đồng tiền và vì một người khác, một người con trai khác như thế. Và xong rồi tôi cũng phải dùng hết những cái lời lẽ khéo léo ôn tồn để khuyên bảo chú rằng thôi, nó cũng là cái nhân duyên, duyên tụ duyên tán, đó là lời Phật dạy. Duyên tụ thì đến, duyên tán thì đi. Mình cố có níu kéo không được nữa. Bằng chứng là cô ấy đã chung sống với ấy, ông ấy là hơn một năm nay kể từ khi cô ấy làm đơn rồi, không thư từ gửi về, cũng chẳng tiền gửi về để nuôi con. Có nghĩa người ta quyết định là dứt bỏ tất cả và sống một cuộc sống mới với một người con trai mới, một cuộc sống ở nơi phồn hoa đô thị, đi lên xe xuống có người hầu hạ. Người ta quyết định cuộc sống ấy rồi, chú cũng không thể sang tận bên Đài Loan mà đôi co hay làm gì, mà có sang tận đấy thì chú cũng phải về đôi tay không thôi. Cho nên thôi thì bây giờ ở nhà chịu khó đi làm mà nuôi hai đứa con, con trai con gái có cả rồi. Con trai lúc đó cũng đến năm đó cũng đã 9-10 tuổi rồi, con gái cũng đã đi 4-5 tuổi rồi, lớn rồi. Khi đi mới đã 3 tuổi, hơn 3 tuổi đấy. Con trai đã 8 tuổi rồi, 8-9 tuổi gì đó, tuổi ta, tuổi Tây gì đó, khoảng tầm đấy. Đi học lớp 3 rồi mà, lớp 3 thì chắc là hình như là 8-9 tuổi gì đó. Để con trai lớn, để con gái đi học lớp mẫu giáo 3 tuổi. Đấy, cho nên chúng ta thấy yêu càng nhiều, thương càng nhiều thì đau khổ càng lắm, là ở chỗ đấy. Thì cái con vật á, chúng ta thấy là kết quả thôi, thì chốt lại một câu là kết quả thì sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi với thầy khuyên thì chú ấy nói là thôi thì con nghe thầy, con hứa với thầy con không nghĩ đến chết nữa, con sẽ về con đi làm với chú ấy, làm nghề thợ xây. Chú bảo con sẽ đi làm để nuôi hai đứa con của con nên người, và hứa với thầy là con không nghĩ đến chết nữa. Đấy, đấy là cái câu chuyện mà chúng ta thấy con người với con người chúng ta khi xa cách còn đau khổ như thế, còn bi thương như vậy. Con vật nó cũng có tình, nó cũng có tình nghĩa vợ chồng, nó cũng có tình nghĩa gia đình của nó. Chúng ta thấy nếu con vật không có tình thì làm sao con chim mẹ nó có thể gì ạ, mưa gió bão bùng nó biết rằng mưa rất là lạnh, khu nào trời lạnh có tuyết rơi, chúng ta biết đó, tuyết rơi thì con người chúng ta lạnh thì con vật nó cũng lạnh mà. Con người chúng ta mặc áo lông, mặc áo trong áo ngoài 5-7 lớp áo vẫn lạnh. Con chim nó chỉ có bộ lông, mùa nóng cũng vậy, mùa lạnh cũng thế. Vậy mà khi tuyết rơi xuống, muốn cho những cái trứng của nó được sinh ra những đứa con, được nở ra những đứa con, chúng ta biết ngày đêm ấp ủ, chim trống đi kiếm ăn thì chim mái thì ấp tổ, chim mái đi kiếm ăn thì chim trống ấp tổ, giữ cho hơi nóng, hơi ấm đối với những quả trứng, tức là những đứa con tương lai của vợ chồng chim đó phải được ra đời. Cho nên chúng ta thấy nếu con chim không có tình thì làm sao dưới tuyết lạnh băng giá như thế nó vẫn thay nhau để chăm nom những quả trứng, ấp những quả trứng, không á phút giây lơ là. Nó biết rằng á có thể nếu mà mùa đông kéo dài, tuyết rơi dày đặc, có thể á cả con chim mau trống và con chim mái cùng chết dưới băng tuyết. Nhưng nó vẫn gì, vì thương con, vì nghĩ đến các con, nó vẫn không bỏ cuộc. Cho nên á, may mắn, những đôi chim nào may mắn tuyết rơi á không kéo dài vài ngày á nó tạnh, chỉ còn nó băng giá nữa thôi thì nó vượt qua được cái tai nạn khủng khiếp của băng tuyết đấy. Và kết quả là gì, những quả trứng đủ độ ấm do cái cơ nhiệt của con chim cha và con chim mẹ, đúng ngày đúng tháng nó nở ra những con chim con. Nở ra nó đã hết trách nhiệm chưa? Chưa. Nó lại phải thay nhau bay đi kiếm mồi để nuôi cho đàn con của nó. Đàn con á dần dần khôn lớn, tập bay. Bay được rồi, mới bay được á cũng chưa kiếm ăn thức mồi, chưa kiếm được mồi để mà ăn, phải gì ạ? Phải theo cha mẹ dạy bảo cũng khá lâu thời gian mới có thể tự đi kiếm mồi. Sau đó mới thì nó mới hết cái trách nhiệm của con chim cha và con chim mẹ. Con người chúng ta cũng thế, các quý vị nghĩ xem cái cơ cấu xã hội của chúng ta bây giờ sao? Người cha người mẹ sinh ra để con ra một cái ở bệnh viện, chúng ta đã bỏ con mặc kệ con được không? Không, trừ một vài trường hợp cá biệt. Một số trường hợp cá biệt đó là những kẻ đánh mất nhân tính mới sinh con ra, bỏ đem vứt con đi, hoặc đem bỏ con ở bệnh viện, hoặc vứt con ở cổng chùa, hoặc vứt con ở bụi cây, vân vân. Trừ những kẻ, một số những kẻ mất nhân tính hoặc một lý do đặc biệt nào đó, kể cả lý do nào đi chăng nữa mà những kẻ đang vứt con như thế cũng là những gì? Những kẻ mất nhân tính, đánh mất nhân tính. Tôi nghĩ rằng cả đời của họ sẽ phải ân hận, và cả đời của họ cho dù sống trên nhung lụa đi chăng nữa, họ ăn cũng không ngoan, ngủ không không yên. Mà chắc chắn những kẻ đó sau khi chết đi sẽ phải đọa trong địa ngục bẩn thỉu, nằm trong như hố phân hôi thối ở trong địa ngục, vì nó đem cái tội đem vứt bỏ con nhỏ, con thơ mà. Hoặc là ở vào địa ngục gì? Trùng cắn. Vì sao? Vì cái tội đem vứt bỏ con thơ mà. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng con người chúng ta khi sinh con ra đâu có vứt bỏ, trừ những một số những kẻ đánh mất nhân tính. Còn đại đại đa số người làm cha làm mẹ phải lo lắng cho con, sinh ra chăm sóc, lớn lên cho đi học hành. Học hành xong rồi có công ăn việc làm chúng ta đã bỏ chưa? Chưa bỏ, chưa bỏ rơi nó. Mà phải con gái thì gả chồng, con trai thì lấy vợ lấy chồng vào đó, đã bỏ được chưa? Chưa bỏ. Rồi phải lo lắng cho nó có một cái nơi ăn chốn ở, không phải là biệt thự villa, nên cũng phải gì có chốn ra vào lành mưa kín gió. Nếu cha mẹ có thì lo cho con một chút củ hồi môn, sau đó mới dần dần là gì, đứa lớn xong rồi thì bắt đầu gì? Lại lo cho đứa nhỏ. Chúng ta thấy không, đứa lớn xong rồi chúng ta mới gì, mới tạm là cái trách nhiệm chúng ta như thế là gì, người làm cha làm mẹ đã gì, đã thôi được rồi, lấy vợ lấy chồng cho nó rồi, nhà cửa cho nó, tuy là không là biệt thự villa nhưng cũng gì có cái nơi để ra vào rồi, lại cho một chút tiền vốn làm ăn rồi cho ăn cho học, có công ăn việc làm, bây giờ lo được rồi thì lại thôi tạm dừng lại, cắt cái khoản gọi là viện trợ chi phí cho đứa lớn đi, bây giờ lại đầu tư cho đứa nhỏ. Cứ tuần hoàn như thế, đời ông nuôi cha, đời cha nuôi con, đời con nuôi cháu, đời cháu nuôi chắt, cứ tuần tự như thế thành một cái vòng tròn, lo lắng cho nhau, khép kín như gì, như vòng bánh xe quay vậy, khiến cho nhân loại chúng ta tồn tại lâu dài cũng chính lẽ ấy vậy, bởi vào lẽ ấy vậy. Nay chẳng lẽ chúng ta lại muốn sống một mình ở trên trái đất, ở trên địa chủng này hay sao? Đặc biệt là những tăng ni, những Phật tử, những con người học Phật chúng ta, những người ngoài thế tục thì chúng ta không dám nói tới, thì họ thôi nói đi nói lại, họ chấp nhận đi vào cuộc đời này là gì, có vay có trả, có trả có vay, oan oan tương báo, họ chấp nhận thì họ gì ạ, chúng ta không dám nói tới họ, vì chúng ta có nói họ cũng không nghe, họ cũng không tin, họ cũng không hiểu. Cho nên đây là gì, ở những nhà Phật này độ người có duyên, chúng tôi đây chỉ dám nói ở trong phạm vi những tăng ni, những Phật tử chúng ta thôi, còn người ngoài thế tục không dám nói tới. Nếu ai họ có duyên họ tin tưởng, họ đi theo, rồi họ nghiên cứu và họ phát tâm quy Tam Bảo trở thành đệ tử Phật thì quý hóa biết bao, bằng không chúng ta cũng không dám nói đến họ. Chúng tôi đây chỉ dám nói ở trong phạm vi những tăng ni, những tín đồ Phật tử ở trong cửa Phật chúng ta thôi. Đấy, cho nên chúng ta thấy con người chúng ta có tình thì những con vật nhỏ bé như con chim nó cũng có tình. Vì vậy mà cụ Chu Lao Ăn Xí nói là gì, con chim bố, con chim mẹ cũng biết gì buồn thương khi xa nhau, và những con chim bố chim mẹ cũng thương con như con người chúng ta vậy. Con chim con tuy mới thì mới từ vỏ trứng nở ra, lông cánh che hoặc lông mình chưa mọc đủ, nhưng mà mỗi khi đói chim bố chim mẹ đi kiếm ăn cũng biết kêu ran để gì, để chờ chim bố chim mẹ về bón mồi cho vậy. Rồi nữa, cụ mới nói gì đấy, cái nhìn cái cảnh tượng ấy, chúng ta người học Phật không khởi được cái lòng từ bi mà lại quản lý giết hại chúng thì nỡ lòng nào vậy. Cho nên cụ mới nói gì, không may con người chúng ta mà rơi vào cái hoàn cảnh vợ chồng chia lìa, bố con mẹ con ly tán, thì cái tiếng gì, cái tiếng khóc bi thương đâu có khác gì những con chim kia vậy. Sự sầu khổ của những đứa con không nơi nương tựa đâu có khác gì những con chim, con chim non kia vậy. Cho nên người học Phật của chúng ta, người đệ tử Phật của chúng ta phải ban trải lòng từ, noi theo tấm gương của Đức Thế Tôn, của chư Bồ Tát, của chư Hiền Thánh Tăng, của những bậc chân tu thạc đức đã làm. Chúng ta không chỉ không phóng sinh mà chúng ta còn nỗ lực phóng sinh. Xin lỗi, chúng ta không chỉ không sát sinh mà chúng ta còn cố gắng nỗ lực phóng sinh. Phóng sinh cứu mạng, công đức vô lượng, khiến cho vô số những mạng sống của các chúng sinh nhỏ bé hoặc lớn nhưng mà yếu đuối hơn con người chúng ta, không đa mưu túc kế hiểm độc bằng con người chúng ta, nó được trở về cái môi trường sống thiên nhiên hoang dã của nó, được trở về cuộc sống thiên nhiên của nó. Biết đâu những con chim chúng ta phóng sinh nó lại bay trở về được đúng với mái ấm, với gia đình của nó thì sao? Niềm vui ấy, niềm vui trùng phùng ấy thật là lớn lao lắm thay. Cho nên ở đây mới nói rằng là chia rẽ chống mái trong các loài vật phải chịu quả báo vợ chồng ly tán. Đấy, chúng ta thấy vì sao mà bây giờ vợ chồng lại ly tán? Đó chính là đời trước kiếp trước hoặc đời này kiếp nay chúng ta chia rẽ loài trống loài mái, tức là các loài vật. Ở đây đang nói về con chim thì để chim trống chim mái, chia rẽ nó, gà trống gà mái, vịt trống vịt mái, rồi ngỗng trống ngỗng mái, vân vân. Chúng ta đang nuôi hai con gà, con gà trống gà mái nó yêu thương nhau, hoặc là mấy con một đàn gà, những con trống con mái nó đang gì, cả đàn gà nó đang yêu thương nhau, sống với nhau rất là vui vẻ. Nay chúng ta thì đem bắt con gà trống để bán hoặc để thịt, hoặc đem bắt con gà mái để bán hoặc để thịt, thì những con còn lại nó đau thương khổ sở đến mức độ nào? Hoặc chúng ta giết con bố hoặc giết con mẹ để lại con, nó cũng đau khổ đến mức độ nào? Hoặc giết con để lại con bố con mẹ, nó đau khổ đến mức độ nào? Đấy, tôi nói lại với các quý vị, tôi xem một cái clip ở trên YouTube mấy tháng trước, xem có một người ta giết con chó mẹ để lại con chó con còn bé tí, khoảng độ tầm cân dưới 2 cân gì đó thôi. Con chó con nằm co để cơm á, để cả bát cơm trước mặt nó nhưng nó không ăn. Nó nằm mà nó co, nó run rẩy và nước mắt của nó thì trào ra từng đợt, nước mắt của con chó con nó trào ra. Mà thân thể nó run rẩy, nằm nó run lẩy bẩy như vậy, bát cơm để trước mặt gì á, nó không dám ăn. Vì sao? Chúng ta biết nó nghĩ vì sao không? Nó ăn như mẹ nó vừa ăn xong, ông chủ bà chủ liền là lấy dây thòng lọng quằn vào cổ và bắt rồi á, chọc tiết cắt cổ, rồi á đổ nước sôi đem thui trên ngọn lửa và phanh thây mổ bụng mẹ nó như thế. Nỗi sợ còn gì ạ, còn á chưa xong, nay là ông chủ bà chủ lại đem đến để cho mình bát cơm, lại giống như á mẹ mình thì sao, ăn xong rồi mình lại bị giết như thế nữa. Có lẽ vậy, vì thương mẹ, vì nỗi kinh hãi, vì cái cảnh gì ạ, chọc tiết phanh thây, cho nên từng dòng nước mắt của con chó con cứ trào ra từng đợt. Chúng ta nghĩ xem, nếu là một người Phật tử, chúng ta có khởi được một chút tình thương không? Là người con Phật dù xuất gia hay tại gia, chúng ta có khởi được một chút cái tâm bồ đề không? Mấy năm trước khi còn, hơn chục năm trước khi còn đang là học sinh, tôi nghe mấy sư thầy, mấy đại đức cùng học kể rằng Một số những ngôi chùa bây giờ ạ cũng đào ao thả cá, nhưng không phải là thả cá phóng sinh. Thả cá để thỉnh thoảng á sư trụ trì với các Phật tử ra ngồi để câu cá để về để ăn. Tôi nghe thấy mà gì? Đau lòng. Tôi nghe thấy mà rụng rời chân tay. Không ngờ ở trong Phật môn của chúng ta bây giờ lại có những kẻ xuất gia. Người ta ở ngoài đời người ta đào ao thả cá để kinh doanh, để kiếm tiền. Vì người ta ngoài đời là người ngoài thế tục thì chúng ta không dám bàn tới. Nhưng ở trong cửa Phật, ở trong đạo của chúng ta này mà cũng như thế hay sao? Vì đồng tiền mà đi ngược lại lời Phật dạy. Người ta thả cá ở trong chùa để phóng sinh, để mong cho nó sống hết cái thọ mạng của nó, mong cho được nghe kinh, mong cho nó được quy tam bảo, mong cho nó được hết kiếp súc sinh á, nhờ một câu kinh tiếng kệ, một nhờ một câu Phật hiệu lọt vào tai. Sau khi mãn bỏ báo thân, cá này được sinh trở lại làm người hoặc được sinh thiên, vĩnh viễn không bị đọa lạc trong tam đồ ác đạo nữa. Đó là gì? Đó là ý nghĩa của chư tổ sư từ xưa đến nay đào ao phóng sinh ở trong chùa. Nhưng nay nó biến tướng, đào ao sư cũng đào ao ở trong chùa, nhưng không phải là để phóng sinh cứu mạng, mà đào ao để thả cá. Thỉnh thoảng thì có khách đến, hoặc thỉnh thoảng thèm ăn thì đi ra vét lưới, hoặc đi ra gì, đi ra câu, ra ngồi câu. Chúng ta nghĩ xem, thế kỷ 21 này cách Phật nhập Niết Bàn mới chỉ có 2634 năm thôi các quý vị. Đến năm nay, năm 2020 này, mới chuẩn bị tới đây, đến ngày từ mùng 8 rằm tháng 4 đây, tuần đại lễ Phật Đản Vê Sắc tới đây mới là 2634 năm. À xin lỗi, 2654 năm. Phật lịch 2654, vừa qua năm 3 sang năm nay năm 4. Đó, chúng ta thấy mới có hơn 2500 năm nay mà một số tăng ni biến chất, tha hóa về đạo đức, tha hóa về phẩm chất nhân cách của người tu đã như vậy rồi. Một số thầy nói với tôi, thế đã ăn thua gì? Tôi hỏi, như vậy mà còn không ăn thua gì, còn thế nào là ăn thua? Một số thầy nói rằng, nuôi cá dưới ao chưa đủ, còn làm cả chuồng lợn để nuôi gì? Nuôi 4-5 con lợn ở trong chuồng, để gì? Để ngày rỗ, để khỏi phải đi mua. Tôi nghe tôi ớn hết cả người, lạnh toát hết cả người. Tóc lông ở trong thân thể nó dựng đứng cả lên. Thế tôi bảo nuôi lợn ở trong chùa, nuôi lợn để ngày rỗ để khỏi phải đi mua, thế là làm thịt ở trong chùa. Đúng thế. Và ở khu của con á, một số chùa quanh quanh khu vực chúng con á, rỗ tổ mà giết 4-5 con lợn là chuyện bình thường. Làm 300 mâm cỗ, 500 mâm cỗ giết 4-5 con lợn là chuyện bình thường. Tôi bảo giết trong chùa. Giết trong chùa chứ còn giết đâu nữa. Sư mời các vãi ra để giết lợn ở tại trong chùa, làm thịt tại trong chùa và ăn tại trong chùa. Thậm chí các thầy còn nói gì, mỗi một mâm á, vẫn ăn lòng lợn tiết canh như ở ngoài đời bình thường, như đi ăn cỗ đám cưới đám ma ở ngoài đời bình thường. Tôi nghe thấy mà thực sự là gì? Quặn thắt tâm can, không biết làm cái gì. Mình có làm được cái gì hơn được? Không thể làm gì hơn được. Tôi cũng chẳng phải là vị lãnh tụ tối cao của Phật giáo nước nhà, cũng chẳng phải là cao tăng đắc đạo gì, cũng chẳng phải là người có tiếng nói gì, cho nên lại chỉ đành là ngậm ngùi, rơi lệ và nuốt những cái sự tủi hờn, căm phẫn. Tại sao ở trong đó, hàng đệ tử Phật môn lại có những con người hiểu biết thiển cận như thế, đi ngược lại với giáo lý giải thoát giác ngộ từ bi cứu khổ của Đức Thế Tôn như thế. Trong ngày Quý Kỵ Tổ Sư, đáng lẽ phải là những ngày mà cái bậc Kế Vãng khai lai, niêm đăng tục hậu, trụ trì cái ngôi chùa đó, phải thỉnh chư tăng đến cúng dường tam bảo, thiết lễ trai tăng, cúng dường tam bảo, đọc tụng kinh điển, sám hối nghiệp chướng, phóng sinh tu phúc để hồi hướng cầu Phật Bồ Tát. Nếu mà tổ sư ở ngôi chùa đó chưa được vãng sinh, chưa được giải thoát, thì nguyện hồng ân tam bảo, chư Phật mười phương, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà phóng quang tiếp dẫn, giải thoát cho thầy tổ của mình sớm được vãng sinh cửu phẩm liên hoa. Nếu thầy tổ mà được vãng sinh rồi thì sớm gì cao đăng phẩm vị. Đấy mới là người hậu sinh kế tục truyền đăng, làm rạng cái ngọn đèn thiền ở chốn Phật môn, khiến cho tín đồ Phật tử, khiến cho người dân họ nhìn vào, họ thấy một cái chỗ dựa tinh thần vững chắc trong cái thời mạt pháp tối tăm này, trong cái thời ác trược tối tăm này. Vậy mà tại sao trong Phật môn chúng ta bây giờ lại có những con người như thế? Hỏi từ đâu mà có những con người như thế? Ngày xưa các bậc tổ sư, thầy tổ của đạo Phật chúng ta, từ Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Tổ Thích Ca cho đến bây giờ, có biết bao những bậc long tượng, bao những bậc chân tu, bao những bậc tùng lâm thạch trụ, gánh vác không chỉ ngôi nhà của Phật giáo mà còn góp phần gánh vác cả giang sơn xã tắc, công đức vô lượng vô biên, tiếng tăm thì lẫy lừng khắp trong và ngoại quốc, tức là khắp trong nước và ở ngoài nước. Vậy mà nay hậu sinh ở trong Phật môn lại tàn tạ như thế, thật là đau xót. Không nói đến thì thôi, nói đến thì thấy gì quặn lòng đau xót. Cho nên chúng tôi mới quyết định là nghiên cứu và giảng bộ An Sĩ Toàn Thư này, nói rõ về nhân quả để cho những vị tăng ni trẻ và các tín đồ Phật tử chúng ta biết thế nào là con đường chính đạo của Phật Tổ, của Như Lai, của Đức Thế Tôn, của Đấng Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác Ngài đã chỉ dạy chúng ta. Và cái bộ An Sĩ Toàn Thư này cũng chính là gì? Như là một cái gương chiếu yêu để cho Phật tử chúng ta nhìn vào đâu là đệ tử của Phật, đâu là ma giả đệ tử Phật để phá đạo. Chúng ta có hiểu không? Hay là các Phật tử chúng ta vẫn cố tình để tiếp tay cho những con ma vương nó giả gì? Giả đệ tử Phật ở trong cửa Phật, ở trong nhà Phật để gì? Để phá pháp của Phật. Nếu chúng ta hiểu, chúng ta học An Sĩ Toàn Thư này, chúng ta hiểu thì đây chính là gì? Cái tấm gương chiếu yêu, nó phản chiếu tất cả những tên yêu tinh quỷ mị, yêu lớn yêu nhỏ, yêu ông yêu bà, yêu cha yêu con, mượn cửa Phật ra để sinh sống. qua ngày đoạn tháng, mượn cửa Phật ra để phá pháp của Phật. Tôi nói ra lời này chắc chắn là gì? Họ không có vui. Chắc chắn là họ sẽ gì? Tìm mọi cách để chống phá, để nói rằng tôi ba tuổi danh đã thế này thế nọ thế kia, chắc chắn rồi, tới đây các vị sẽ thấy. Nhưng không sao, sống một ngày mà biết bảo vệ chính pháp còn hơn là sống trăm năm mà hủy hoại chính pháp. Ở trong cửa Phật một ngày mà bảo vệ chính pháp, chúng ta chết vinh còn hơn sống nhục. Cho nên khi các Phật tử chúng ta học An Sĩ Toàn Thư, biết rõ lời Phật, lời Tổ, lời Bồ Tát, các ngài chỉ hiện ra các loại thân hình, các loại tướng mạo để chỉ dạy cho chúng ta phá mê khai ngộ, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Thì đây, Phật dạy các đệ tử Phật của chúng ta xuất gia hay tại gia không nên sát sinh, không được sát sinh, mà phải yêu thương, bảo vệ và chăm sóc cho các loài sinh linh nhỏ bé, yếu thế hơn chúng ta, kém phúc hơn chúng ta. Đó mới là cái đạo lý của người đệ tử Phật, đó mới là cái hạnh môn của hàng đệ tử xuất gia tại gia của Đức Thích Tôn Thích Ca Mâu Ni vậy. Cho nên ở đây của Chu Lão An Xí cũng mới nói rằng chia sẻ loài chống loài mái, tức phải chịu cái quả báo để vợ chồng ly tán vậy. Người đời chỉ biết khóc lóc khi vợ chết hoặc chồng qua đời, đến là khóc lóc nói với nhà chùa, nhà con nó sống này rất có tâm có đức, nhưng tại sao anh ấy lại bỏ gì mẹ con chúng con ra đi sớm như thế, hoặc tại sao anh ấy lại gì, hoặc là tại sao cô ấy lại bỏ gì, bỏ bố con của chúng con đi sớm như thế. Người đời không hiểu Phật nói nhân quả ba đời, oan oan tương báo, đắp đổi lẫn nhau, nợ nợ chồng chất, ai mà trốn được, không ai trốn được. Cho nên đời nay có thể làm người tốt, nhưng mới chỉ là gieo cái nhân lành ở đời nay, đời sau ắt sẽ có quả báo tốt, không mất đi đâu. Nhưng đời trước do gì? Do chia rẽ chống mái, cho nên đời nay phải chịu quả báo là vợ chồng ly tán. Nhẹ chúng ta chia rẽ con chống con mái, không cho sống chung với nhau, thì đời nay chúng ta thì vợ chồng cũng phải ra tòa ly dị ly hôn, hoặc gì anh đi đường anh, em đi đường em, bỏ cho những đứa con nheo nhóc cô đơn khổ sở, dẫn đến gì, dẫn đến lầm lạc và tội lỗi sau này. Đó là nhẹ. Còn nặng thì hoặc là chồng chết yểu, bệnh tật, tai nạn, hoặc là chết yểu, hoặc là vợ bệnh tật, tai nạn, chết yểu, để cho chồng nuôi con hoặc để cho vợ nuôi con, nheo nheo, nhóc nhóc, khổ sở vô cùng. Tất cả những cái nhân đấy, theo luật nhân quả ba đời mà chiếu mà giảng, tất cả đều là do nhân đời trước sát sinh hại vật, khiến cho những con vật kia gia đình bị ly tán vậy. Rồi nữa, cụ Chu Lão An Xí còn nói gì? Giết hại con trống thì nhận cái quả báo gì? Mình phải chết yểu vậy. Đó, đây là gì? Đấy là nhân quả nặng. Nhân quả nhẹ là vợ chồng chia lìa, gia đình ly tán. Nhân quả nặng là hoặc vợ chồng chết yểu, hoặc con cái gì chết yểu, tình thương yêu nhớ nhung, khóc lóc hết ngày này qua năm khác vẫn chẳng thể nguôi được vậy. Đó chính là cái nhân đời trước. Cho nên cụ Chu Lão An Xí mới nói là nhân quả rõ ràng, không hề sai vậy. Đấy là câu chuyện thứ nhất của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai nói về ba con chim én nhớ ơn. chim én biết nhớ ơn. Chúng ta nghe chuyện vào đời nhà Tống ở Nghiêm Châu. Nghiêm Châu ở đây tức là thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bây giờ. Có người phụ nữ tên là Vương Á Tam. Một hôm nhìn thấy con mèo vồ chết con chim én, vồ chết con chim én mẹ. Vương Á Tam liền mang cơm đến nuôi ba con chim én con trong tổ. Đến khi chim én lớn lên rồi bay đi mất. Mùa đông năm ấy, Vương Á Tam bị bệnh và qua đời. Tiếp đến mùa xuân năm sau, ba con chim én bay về lượn mãi quanh nhà. Người mẹ của Vương Á Tam nhìn thấy ba con chim én rơi lệ, vừa khóc vừa nói: có phải chim én tìm Á Tam chăng? Á Tam đã chết, chôn ở sau vườn. Bà vừa khóc vừa rơi lệ vừa gạt nước mắt mà nói với ba con chim én kia rằng á, có phải chim én tìm Á Tam chăng? Á Tam đã chết, tức là con gái của bà đã chết, chôn ở sau vườn. Ba con chim én vừa nghe mẹ của Vương Á Tam nói như thế, liền bay ra sau vườn, kêu tiếng bi thương, rồi cả ba đều nằm chết ở trên mộ của Vương Á Tam. Chúng ta thấy xem, ai bảo chim không có tình? Ai bảo loài vật nhỏ bé kia không có tình? Ai bảo loài vật nhỏ bé kia không có nghĩa? Ai bảo những loài vật nhỏ bé kia không biết gì? Không biết đó, báo ân. Qua câu chuyện này chúng ta thấy, ở đời nhà Tống, ở đất Nghiêm Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bây giờ, có một người phụ nữ tên là Vương Á Tam. Ở cái cây ở trước nhà có con chim én làm tổ, có ba con nhỏ. Một hôm thì nhìn thấy con mèo bắt mất con chim mẹ, và ba con nhỏ, ba chim, có ba con chim én nhỏ không còn, gần như không còn cơ hội sống nếu như không có gì, không có ai chăm sóc. Vương Á Tam khởi lòng từ bi thương xót, ngày ngày đem cơm để nuôi ba con chim én. Mấy tuần sau, cả ba con chim én đó đều đủ lông đủ cánh, đủ sức khỏe và vỗ cánh bay đi. Đến mùa đông năm ấy, không may Vương Á Tam mắc một căn bệnh quái ác và qua đời. Sang đến mùa xuân, ba con chim én từ ở đâu bay về. Mẹ Á Tam lúc đó còn đang buồn rầu nhớ con, thấy chim én bay về thì lại càng thương nhớ con, cho nên nó khóc, rơi lệ khóc và bảo với, nói với mấy con chim én kia rằng: có phải chim én tìm Á Tam chăng, tức là tìm con gái của bà chăng? Á Tam đã chết rồi, nay chôn ở sau vườn. Ba con chim én nghe vậy liền bay sang khu vườn đằng sau nhà, kêu những tiếng bi thương, rồi cả ba đều nằm chết ở trên bên cạnh mộ của Vương Á Tam. Con vật còn có tình có nghĩa như vậy, con người chúng ta không làm được như thế, nhẽ nào chúng ta không bằng con vật hay sao? Cho nên những người làm con bây giờ, đối với cha mẹ mà bất hiếu, đối với ông bà tổ tiên mà quên ơn, thì quả thật chúng ta không bằng con vật vậy, không bằng con thú vậy, không bằng con chim vậy các quý vị. Cho nên các bậc cổ đức, tiền hiền, từ Phật Tổ cho đến Thánh Hiền, đến bậc hiền nhân quân tử từ xưa đến nay đều dạy chúng ta phải biết nhớ ơn và báo ơn, phải biết mở rộng lòng từ bi để thương xót tất cả muôn loài muôn vật, như thương chính người thân của mình, thương chính bản thân mình vậy. Phật Bồ Tát còn thậm chí quên thân mình để cứu giúp chúng sinh. Chúng ta chưa làm được điều đó thì hãy coi muôn vật cũng như chính bản thân mình đi, thế là tốt lắm rồi. Tiến lên hành Bồ Tát đạo, chắc chắn chúng ta phải hy sinh thân mạng của mình để cứu độ chúng sinh. Cho nên ở đây mới nói là con vật còn có tình sâu nghĩa nặng như thế, huống chi con người chúng ta. Nay chúng ta học Phật, học ở chỗ nào? Học ở chỗ này chứ học ở chỗ nào? Chỗ này chính là cái chỗ tốt nhất để cho chúng ta để hạ thủ công phu, chứ không phải là niệm Phật nhiều, chứ không phải là giảng pháp hay, chứ không phải là xây chùa lớn, cũng chẳng phải là gì là độ đệ tử đông. Tất cả cái đó chỉ là một phần mà thôi. Nếu chúng ta không có ân tình nghĩa nặng, không có ân sâu nghĩa nặng, không biết nhớ ơn, báo ân và trả ân, thì chúng ta có tu bao nhiêu đời kiếp cũng chẳng bao giờ thành Phật được vậy. Đấy là qua câu chuyện này thì rút ra cho chúng ta một bài học là phải phát khởi được cái lòng từ bi rộng lớn để cứu độ muôn vật như Vương A Tam kia. Vương A Tam kia có lòng từ, tuy thân chết yểu, đấy cũng là âu, cũng là cái số đã hết, mệnh đã tận vì cái ác nghiệp đời trước vậy. Nhưng đời nay kiếp này cô ấy biết gì, biết vận khởi tâm từ để cứu độ chúng sinh, mặc dù chỉ cứu ba con én thôi, nhưng theo luật nhân quả mà chiếu mà soi thì chắc chắn sau kiếp này cô ấy sẽ ít cũng được sinh được làm người có thọ mạng và có phúc báo ở đời sau. Vừa thì cũng được gì, được sinh thiên làm thiên tử thiên nữ trên các cõi trời dục giới hoặc sắc giới vậy. Nếu mà cô ấy học Phật, biết niệm Phật đó, thì phẩm vị vãng sinh cũng chẳng thể nói là gì, là ngoa truyền vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta rút ra một bài học. Ở trong câu chuyện này, thứ nhất là phải phát khởi được lòng từ bi. Thứ hai là phải biết gì? Phải biết noi theo ba con chim én kia để mà nhớ đến ân sâu nghĩa nặng của ông bà cha mẹ, để mà tu tâm dưỡng tính cho nó tốt, mình có giải thoát được, có vãng sinh được thì mới báo ân được ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta về trước. Chúng ta có tu hành đến nơi đến chốn, có thành tựu được cái quả tu thì mới trả ân được thầy tổ vậy, trả ân được thập phương đàn na tín thí vậy. Cho nên người xuất gia, người tại gia, chúng ta qua câu chuyện này chúng ta để rút ra được hai bài học. Đó là bài học gì? Phát khởi lòng từ. Và bài học này, bài học là ân sâu nghĩa nặng, phải nhớ đáp đền. Thế thôi, qua bài học này chỉ cần chúng ta gì nhớ được hai cái điểm đó để mà hành theo thôi đã tốt lắm rồi. Sang câu chuyện tiếp theo có nhân đề là chim khách chọn huyệt táng. Chim khách, chúng ta biết con chim khách chưa? Con chim khách nó có màu đen, lông đuôi rất dài, có đôi cánh gì khá là sải cánh rất là khá là rộng. Mỗi khi ngày xưa thì có nhiều, nhưng bây giờ thì có thấy mấy nữa đâu. Mấy kẻ đi săn, mấy đứa trẻ con nó dùng bẫy hoặc nó bắt, nó săn bắn nó bắt hết rồi. Con chim khách ở trong quê tôi ngày xưa thì người ta gọi là gì? Bằng cái tiếng dân tộc người ta con chim rào rạt, gọi là con chim rào rạt. À, thường thường cái con chim này mỗi khi nó kêu ở trong trước cửa nhà mình ấy, ở trong những cái cây to nhà mình ấy, y rằng một tí nữa là có khách. À, cái đấy ngày xưa các cụ đúc kết ấy, nó lại làm sao mà nó chuẩn thế. Chim khách mà kêu ở trong sân vườn nhà mình ấy, y rằng ấy, gần nữa thì ngay trong ngày vài tiếng đồng hồ sau là có khách, xa thì một ngày hai ba ngày sau là có khách quý. Không sai, không sai một chút nào. Đã. Ngày xưa chúng tôi nghiệm cái đó rồi. Ai cứ từ có chim khách kêu một cái là sám hối Phật tổ. Ngày xưa nó đói, nó nghèo, nó khổ. Ăn cơm thì toàn độn sắn. Mỗi bữa cơm mà dọn cơm lên sợ nhất là gì ạ? Là sắn. Trong cái nồi cơm, bát cơm đơm lên nó chỉ sắn, sắn và sắn. 10 phần sắn có 2-3 phần cơm các quý vị. Tôi bị say sắn 2 lần rồi, tôi sợ sắn lắm. Bây giờ ai các Phật tử mà với các đệ tử tôi thỉnh thoảng bảo luộc sắn hoặc nướng sắn, bảo thầy ơi, ơi củ sắn ngon lắm mang lên cúng thầy, cho bảo thôi. Tôi nhìn thấy tôi lại nghĩ đến gì? Lại nghĩ đến ngày xưa 2 lần còn bé bị say sắn, suýt chết, sợ rồi, nhà nghèo. Có những lúc ăn sắn trừ cơm. 18, 9, 10, 11, 12 tuổi các quý vị xem, tuổi thơ chúng tôi á, nó khó khăn, nó vất vả, nó gian khổ như thế, ăn sắn trừ cơm. Có những năm nó còn không có sắn mà ăn trừ cơm, nó phải ăn cái ăn củ rừng, ăn cái củ quạch á, trong quê tôi gọi là củ vớ, gọi là củ vớ, củ quạch á, để trừ cơm. Năm 1991 chứ không, 91, 92 chứ không phải là đâu xa nhé. Đó. Cho nên đói khổ như thế. Vì vậy mà chỉ mong là gì ạ? Mỗi khi nghe thấy thì con chim khách nó kêu á, rào rạt, tiếng nó kêu nó kiểu như thế, rào rạt. À. Nghe tiếng con chim khách kêu này lại mừng rồi. Vì sao mà mừng các vị biết không? Đứa trẻ thì mừng, nhưng người lớn thì lo. Các vị biết vì sao ạ? Đứa trẻ thì mừng không? Vì nhà có khách, chắc chắn sẽ được ăn một bữa cơm gì? Ăn được một bữa cơm trắng. Và nhà có khách, sám hối Phật tổ, thì nhà có khách thì có ai lấy muối trắng để đãi khách được không? Không. Xin lỗi các vị ở quê mà khách quý, thông gia hoặc là bạn bè của bố mẹ, lâu ngày mới gặp nhau khách quý thì con xin lỗi các quý vị, con gà mái đang gì đang ấp ở trên tổ trứng cũng gì ạ, cũng phải bắt để làm thịt để đãi bạn. Cha mẹ thì đau xót, gạo thì chỉ còn có mấy bát, nhưng phải đáng lẽ thì nó ăn được 2-3 ngày một tuần nữa, nhưng mà có khách đến ai dám đồn sắn vào nào, cho nên mà ai lại chỉ thổi cho mình khách nào. Phải thổi cho gì cả nhà đủ ăn. Đồng nghĩa là gì? Gạo chuẩn bị cho cả 5 ngày mới được đủ một phiên chợ. Thì bây giờ phải bớt đi 2 ngày rồi. Thậm chí là 3 ngày rồi. Nhìn những đứa con thơ dại bưng bát cơm trắng ở trên tay, vui mừng, khấp khởi. Nhưng mà lòng của cha mẹ thì lo lắng, bồn chồn. Gạo 5 ngày mà nay đã mới nấu mất 2 ngày 3 ngày rồi, thì trong tuần này đi lên rừng kiếm củi mang xuống chợ bán chưa đến 5 ngày thì thiếu mất 2-3 ngày ăn nữa thì lấy vào đâu. Những đứa trẻ vô tư như chúng tôi, vô tư lự như chúng tôi có biết đâu cái khổ của cha mẹ. Chỉ thấy là con chim khách kêu, biết là mình lại được ăn gì ạ? Ăn cơm trắng rồi, lại được ăn gì? Ăn canh thịt rồi. Ngày đó chưa biết tới Phật Pháp, đâu có biết rằng ăn một miếng thịt gà là phải trả một miếng thịt gà, ăn một miếng thịt lợn là phải trả một miếng thịt lợn, ăn một miếng trứng thì phải trả gì ạ, sau này sẽ trả một quả trứng. Đâu có biết đâu, chỉ biết rằng mình nghèo khổ đói khát, ngày ngày thường phải ăn cơm độn sắn. Sắn 8 phần, cơm có 1-2 phần. Đấy là mình là trẻ con đấy. Nhưng mà khổ trong nhà tôi là cái đứa lớn thứ ba, còn hai đứa em bên dưới nữa. Cho nên hai đứa em bên dưới thì nó được ăn một hai phần sắn, còn bảy tám phần cơm. Tôi thì giỏi lắm thì cũng chỉ được có gì, được có ba bốn phần cơm, còn lại thì sáu bảy phần sắn. Anh trai bên trên thì chắc chắn là phải ăn gì, ăn bảy tám phần sắn và một hai phần cơm. Còn bố và chị gái thì chỉ một chút cái gì, một mấy hạt cơm nó dính vào củ sắn mà thôi. Chín phần cơm, chín phần sắn nó có một phần cơm. Vậy mà bố mẹ với chị gái thì vẫn vui. Đấy là cái lúc gia đình còn gì, còn đang hạnh phúc. Đấy, tôi nói về con chim khách, nó mỗi khi nó cất tiếng kêu, người lớn nó thì sợ, còn trẻ con nó thì vui. Ở đây câu chuyện nói về con chim khách biết chọn huyệt táng, tức là chọn cái chỗ phần mộ để an táng huyệt đó, để an táng mồ mả đó. Chúng ta biết là phong tục Ấn Độ Việt Nam chúng ta, đặc biệt miền Bắc này, kể cả miền Nam, họ rất quan trọng về cái việc để chọn cái đất để an táng ông bà bố mẹ khi các cụ mất. Ngày xưa thì cứ đem chôn, hung táng sau 3-4-5 năm gì đó lại cải táng và đem cái xương cốt của các cụ để đến an táng sang khu đất mới đó. Cái rất quan trọng. Ngày xưa người ta quan trọng cái đấy lắm, bây giờ thì đỡ hơn rồi, giờ thì đem thiêu, đại đa số là ở thành phố, thành thị chúng ta đem thiêu xong rồi á, người thì gửi ở nghĩa trang tập thể, người thì gửi ở cho cốt ở trong chùa, vân vân. Bây giờ chùa Khai Nguyên chúng ta cũng có cái tháp tháp báo ân đó cho các Phật tử họ gửi. Nhưng mà đấy, cả cái tháp được có khoảng trên dưới 2.000 suất thì bây giờ đăng ký kín hết rồi, chỉ còn có khoảng độ vài chục suất nữa là hết cả 9 tầng tháp thôi. Thế tôi bảo thôi thì sang năm mới này thì phải làm cái hồ sơ để xin các cấp chính quyền địa phương, để xin làm bên cạnh cái nghĩa trang ở bên tay phải chùa ra này, để làm cái tháp nó to hơn một chút, gấp đôi gấp ba cái tháp cũ. Mà bây giờ làm nó cũng phải tính đến để cho con cháu của các Phật tử, các cụ vong á, đỡ phải leo bộ lên tận trên tầng 9. Các vị biết mà leo bộ lên tận tầng 9 thì mệt lắm. Mà mỗi khi có công việc đi cúng, đi bái, ngày giỗ, ngày Tết, con cháu phải bưng mâm cỗ lên tận trên tầng 8, tầng 9, các vị biết rồi, nó khổ cực đến thế nào. Các sư đi dọn cũng khổ cơ. Tôi leo lên trên đấy cũng bở hơi tai. Các sư đi cúng cho gia đình cũng bở hơi tai. Cho nên tới đây mà nếu được các cấp chính quyền xã, về thị xã và thành phố tạo điều kiện cho xây cái tháp mới, nó khác, nó to hơn, nó hiện đại hơn một chút, đó là phải có cái thang máy. Xây mấy tầng đi chăng nữa, 5 tầng hay 7 tầng hay 9 tầng đi chăng nữa, như cho cái thang máy vào, làm thang máy vào để cho con cái, cháu chắt họ hàng của các cụ vong á, mỗi khi ngày giỗ, ngày Tết, ngày quý kỵ các cụ lên thăm các cụ và thắp hương cho các cụ, cho ông bà cha mẹ, cho người thân á, người ta khỏi phải leo 7-8-9 tầng. Bây giờ người thành phố bây giờ lười leo bộ lắm. Và chúng ta và các sư trong chùa bây giờ lao động suốt ngày nhé, mà còn lười, huống chi là các anh các chị bây giờ đi làm ở các công ty, nhà máy, xí nghiệp, ở doanh nghiệp ở nhà nước hay là như là liên doanh chẳng hạn, người ta bây giờ thành phố toàn đi thang máy, nhà cao tầng đi thang máy, ai đi bộ bây giờ nữa. Thì cho nên cũng phải tính những cái đó. Đấy, nếu mà không tính cái dịch bệnh này là có khi đến tháng 3, tháng 4 này là động thổ rồi đấy. Nhưng mà bây giờ thì phải tạm dừng lại một thời gian vài tháng, nhanh cũng phải đến tháng 8, tháng 9 gì đó, thì sẽ làm các thủ tục xin các cơ quan chức năng thành phố và thị xã cũng như địa phương. Bởi vì chúng ta biết rằng bây giờ nếu cứ đem chôn ra ngoài thì nó mất nhiều đất lắm. Bây giờ tấc đất tấc vàng, chúng ta mất khoảng độ 500 mét vuông đất để xây dựng cái tháp ở trong chùa bên cạnh cái nghĩa trang của nhân dân, là để sẵn ở trong phạm vi khuôn viên của chùa rồi đấy. 500 mét vuông mà làm đến khoảng 5 tầng hoặc 7 tầng hoặc 9 tầng thì phải để được khoảng độ tầm 10 đến 15 nghìn hộp cho cốt, đỡ đi khoảng độ Nếu mà đem chôn, chúng ta biết mỗi người như vậy cứ mất khoảng 2 mét vuông thôi, 3 mét vuông. Bởi vì nó còn tính đường để đi nữa chứ. Cho nên là phải, nếu đem chôn 3 mét vuông một người thì chúng ta biết là biết bao nhiêu ha đất, mà chúng ta trong khi đó mất có khoảng 500 mét. Tôi nghĩ rằng cái này chắc chắn thành phố và thị xã, lãnh đạo các bác sẽ ủng hộ, kể cả địa phương. Bởi vì mình làm lợi ích cho cộng đồng tập thể. Phần lớn những các Phật tử và bà con nhân dân đăng ký nhập tháp đều là người trong thành phố Hà Nội nói chung và quanh quanh khu vực Sơn Tây này nói riêng. Ít người ở các tỉnh khác đến là chỉ là khoảng độ 1-2%. Mà trong tỉnh hay ngoài tỉnh nó cũng đều là đất nước Việt Nam này mà. Đất bây giờ đất ở đâu chẳng là quốc gia công thổ. Thế cho nên tôi nghĩ rằng cái này thì chắc chắn các cấp lãnh đạo sẽ ủng hộ. Mà tới đây nếu mà có xây dựng thì thay đổi đi, xây dựng cho nó hiện đại hơn một chút. Vừa rồi làm việc với để sự giới thiệu của mấy bác ở Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu cho cái tập đoàn chuyên đi thiết kế những cái tháp và nghĩa trang ở cho gì, cho các nghĩa trang lớn châu Âu cũng như ở Đài Loan và một số các nước tiến bộ khác như Nhật Bản và Singapore. Họ sang họ thiết kế cho mình về cái khâu nội thất ở trong. Nó sẽ không làm bằng gỗ cổ kính như thế nữa mà nó sẽ hiện đại hơn. Làm sao đó vào trong cái mùa nóng thì phải có điều hòa, có máy lạnh. Mùa hè thậm chí phải có máy sưởi, phải có thang máy. Điện đón sáng trưng lễ lạc lúc nào cũng phải như là ở trên điện Phật ấy, vì ở trong đó là những vị Phật tương lai mà. Những Phật tử quy tam bảo, những Phật tử đã có tâm thành kính hướng về với Phật, cho nên gửi cho cốt vào đó thì đó chính là những vị Phật tương lai. Cho nên cũng rất được phải được trân trọng và cúng dường hàng ngày, sáng trưa chiều tối, lúc nào cũng phải thanh bông hoa quả, đèn điện sáng trưng ở trong đó để cho hương linh các cụ nếu chưa được giải thoát thì có chỗ để nương tựa để tu. Còn cụ nào mà được giải thoát rồi thì cũng là phương tiện để độ cho con cháu mình tới chùa hướng Phật quy tam bảo sau này. Mỗi khi ngày giỗ, ngày Tết hoặc ngày quý kỵ của mình nó đến nó thắp hương lễ Phật rồi nó vào thăm mình, đó cũng là một cái phương tiện khiến cho con cháu của mình biết đến cửa Phật để tu. Vừa qua có khá nhiều gia đình ở dưới thành phố đến để xem, nhưng họ nhìn thấy cái tháp báo ân của chúng ta nó bé quá mà lại phải đi bộ, cho nên họ nản, họ lại đi về. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tới đây nếu mà chúng ta làm tốt, có cầu thang máy và chúng ta làm tốt cái phần về trang trí, về thiết kế cả từ trong ra ngoài, tôi nghĩ rằng khiến cho một số những người mà họ còn đang e dè, bố mẹ ông bà rất là muốn nhưng các con thì nó lên nó thấy cái tháp nhỏ quá nó không muốn, hoặc là vợ muốn lắm nhưng mà chồng thì e dè vì cái tháp nhỏ quá lại không muốn, hoặc là chồng muốn lắm nhưng mà vợ lại thấy cái tháp nó bé quá cũng không muốn. Thì tới đây sẽ xây cái tháp to hơn, dự kiến cũng phải hàng nghìn mét vuông một sàn một tầng. Dự kiến là chắc cái tháp tới đây thì sẽ không làm như kiểu tháp 9 tầng báo ân như vừa qua nữa, làm khoảng độ 5 tầng thôi, nhưng làm to ra, có thang máy đi hẳn hoi, thiết kế ở trong đó nó hiện đại cho mọi người mùa đông mùa hè cũng cảm thấy vào đó không cảm thấy lạnh lẽo, mà vào đó coi như là một cái nơi để tu tập chứ không phải là một cái nghĩa địa để cho cốt không, độ cho cả âm cả dương. Người đang khuất rồi chưa được giải thoát, chưa được siêu sinh thì cũng có chỗ để nương tựa để tu tập, mà đặc biệt là khiến con cháu mỗi khi đến thắp hương ngày giỗ ngày Tết cho các cụ, cho các vong người thân thì thấy rằng các cụ với người thân của mình được nhà chùa trân trọng, cho nên dễ phát khởi cái tâm bồ đề hướng về tam bảo, học Phật, nghe pháp, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái phương tiện ở cái thế kỷ 21 này đó, để quảng bá đạo Phật đến với đông đảo quần chúng nhân dân. Tôi nghĩ rằng nhiều chùa mà có điều kiện thì cũng nên phát huy cái này, chứ không phải mình chùa Khai Nguyên đâu. Mong cho nhiều chùa có điều kiện, có đất cát, có quỹ đất á, thì cũng trình bày với các cấp chính quyền địa phương, nói về cái lợi ích để cùng gánh vác. Cái gánh nặng là gì? Mỗi một người chết bình thường mất 3-4 mét vuông đất, từ khi hung táng cho đến khi rồi cải táng, ít nhất phải 3-4 mét vuông đất. Mà đất thì bây giờ có nữa đâu, đất chật người đông không có nữa, không có cắm đất để làm nghĩa trang bừa bãi như ngày xưa nữa đâu. Đó, cho nên tôi nghĩ rằng các quý thầy nơi nào mà có điều kiện quỹ đất, đất chùa mà rộng mà có thể làm được cái điều này cũng tốt. Mình cứ phục vụ cho các Phật tử ở trong dân, trong trong khu vực, trong dân, trong xã, trong huyện của mình thôi cũng đã quý rồi. Đặc biệt là cái phần tâm linh hướng cho các vong linh của các Phật tử, nếu chưa được giải thoát họ có chỗ nương tựa để tu, đây cũng là một cái phần giáo hóa cả âm với dương, âm dương lưỡng lợi, rất tốt. Đó. Nên đặc biệt là chúng ta làm cái việc đó không phải vì mục đích kinh doanh, mà vì mục đích hướng thiện cho con người, dẫn dắt cho mọi người vào đạo, đây là việc tốt. Nghĩ là phương tiện làm được, chúng ta cũng nên gì, cũng nên xem xét. Đặc biệt là các quý thầy, các thầy trẻ cũng nên gì, xem xét cái này. Trở về câu chuyện của con chim khách. Câu chuyện là nói rằng ở thời ở huyện Vũ Tấn, huyện Vũ Tấn là thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc bây giờ. Câu chuyện nói rằng ở huyện Vũ Tấn có Củ Công là người nhân hậu. Củ Công tức là chỉ cho tên người đó, ông có tên là Củ Công, là người nhân hậu, đức độ sâu dày. Một hôm ông nhìn thấy con chim khách mang trên mình một mũi tên, tức là con chim khách bị bắn đó, mang trên mình một mũi tên, cất tiếng kêu bi thương đau đớn. Ông thương xót liền nói: nếu mày muốn tao giúp đỡ nhổ tên ra thì hãy đáp xuống đây. Tức là ông Củ Công, huyện Vũ Tấn, đất tỉnh Giang Tô của Trung Quốc bây giờ. Thì một hôm ông Củ Công ông thấy thì nghe thấy cái tiếng kêu bi thương ở trên trời, thì ông ngẩng mặt lên thì thấy con chim khách nó đang bay và bị cái mũi tên cắm vào thân của nó. Nó vừa bay vừa kêu vừa gào, con chim khách tiếng nó kêu to các quý vị. Cho nên khi mà nó bị đau như thế nó kêu thì càng thảm thiết. Ông Củ Công ngẩng mặt lên thì thấy con chim bay, nhưng mà trên thân của nó đang bị một mũi tên cắm vào, cho nên vừa bay vừa kêu. Ông Củ Công liền khởi tâm từ ngẩng mặt lên trời mà nói gì: nếu mày muốn tao giúp nhổ cái tên ra thì hãy đáp xuống đây. À, ông nói như thế. Vừa nói xong, chim khách quả nhiên thì bay quay lại và đáp xuống trước mặt Củ Công. Chúng ta nghĩ vậy chim có hiểu được tiếng người không? Có. Nếu nó không hiểu được tiếng người, không hiểu được lòng người, làm sao con chim khách đang bay trên trời bị trúng tên, nghe Củ Công nói như vậy có thể thì bay quay trở lại và đáp ngay xuống thì trước mặt Củ Công. Củ Công á liền là nhổ mũi tên ra và đem về nhà đắp thuốc cho nó. Mấy ngày sau chim kia bình phục, Củ Công liền thả cho bay đi. Về sau một hôm khi Củ Công muốn cải táng cho cha mẹ, tức là cha mẹ Củ Công đều mất rồi, nay ông muốn làm cải táng cho cha, đã tìm được đất tốt nhưng không biết là chọn huyệt ở chỗ nào. Có nghĩa tìm được cái khu đất cao ráo đẹp đó rồi, nhưng mà không biết là đặt cha chỗ nào, đặt mẹ chỗ nào cho nó tốt. Khi ấy ông đang đứng để ngắm nhìn và phân vân là không biết chọn là đặt huyệt cha huyệt mẹ ở chỗ nào, thì khi ấy bỗng nhiên có một bầy chim khách tụ tập đến, tức là một bầy chim khách ở đâu nó bay đến, ở nó kêu rào rạt ở đầy ở đấy, khắp ở bên những bụi cây ở gần đấy, lùm cây gần đấy. Bỗng có một con chim khách bay đến ngậm chéo vào vạt áo của Củ Công rồi bay qua bay lại 3 lần như thế ở đến cái khu đất mà Củ Công đang muốn đặt mộ cha mẹ ấy. Liên tiếp 3 lần như vậy thì Củ Công thấy lạ, mới thì liền nói: Nếu nơi ấy đúng là huyệt tốt, mày hãy kêu lên 3 tiếng. À, thì con chim khách ấy, nó bay đến, nó đậu ở trên đúng cái chỗ trong một cái thửa đất, một khoảnh đất đó, cụ công định đặt mộ cha mẹ, thì nó bay đúng đến chỗ đấy, đậu trên đó. Cụ công nói nếu mà đúng chỗ ấy là chỗ tốt thì mày hãy kêu lên 3 tiếng để làm tin. Thì quả nhiên con chim khách gì kêu lên 3 tiếng vậy. Chim khách lập tức kêu lên 3 tiếng sau khi nghe cụ công nói như vậy. Cụ công cho mời thầy địa lý đến xem xét lại. Quả nhiên thầy địa lý nói rằng trong khu đất của nhà anh thì chỗ này là tốt nhất. Chúng ta thấy không? Đấy. Cụ công nghe vậy liền là không phân vân nữa mà đặt mộ cha mẹ mình vào cái khu đất mà chim khách chỉ ấy. Về sau hai đứa con trai của cụ công lớn lên, hai đứa con trai có tên là Cù Sĩ Đạt và Cù Sĩ Tuyển. Hai đứa con là Cù Sĩ Đạt và Cù Sĩ Tuyển dự thi hương đều đỗ. Con cháu về sau ngày càng hưng thịnh. Chúng ta thấy không? Cái việc mồ mả đất cát ấy, chúng ta nói là không quan trọng, nhưng mà cũng nhiều những người mà bất tín nhân quả, vong ân bội nghĩa, họ nói rằng ui dùi chết là hết. Không phải đâu. Kể cả hỏa táng hay là an táng, nếu mà đem đến để một cái nơi gì, đất tốt, con cháu gì, mình gọi là sẽ gì? Sẽ có lộc, sẽ ăn nên làm ra, nói là sẽ phát tài, sẽ được trường thọ đó. Tôi kể cho các quý vị nghe, nhà tôi ấy, ngày xưa ông cụ nhà tôi ấy, ông ấy chọn một cái khu đất để cái hài cốt của ông cụ nhà tôi là ông Hai. Ông đem ông để mộ của bố. Của bố thì phải, của bố hay là của ông gì đó, tôi không nhớ rõ bố hay là ông. Nhưng mà nghe các cụ già làng ấy, với người nhà tôi kể lại, ngày xưa cụ đi đem đặt cái ngôi mộ ấy. Cụ khi cụ đặt cái ngôi mộ ấy, cụ là ông thầy mà, ông thầy rất là giỏi. Tức là anh trai của ông nội của tôi ấy, là tôi gọi là ông cụ, cụ Hai, cụ rất là giỏi. Giỏi lắm, ông thầy giỏi lắm. Ngày xưa cụ thờ Đức Thánh Tản Viên và thờ Đức Thánh Trần. Cho nên cụ còn có cả những phép thuật nữa. Mà thỉnh thoảng tôi cũng nói về ông giỏi lắm. Ông ấy chọn một cái khu ông đặt mộ. Và ông ấy khi đặt mộ, ông cứ ngồi, các cụ bảo ông cứ ngồi ở trên bờ, ông hút thuốc. Hút thuốc lào đó. Thế còn mấy đứa cháu về, mấy người đi giúp, đi đào giúp, cứ đào. Thế là đào đến tận ngoài 12 giờ đêm rồi. Đào từ lúc chiều mà đào đến tận ngoài 12 giờ đêm vì đất nó có đá mà. Thế xong rồi đào đến lúc đó rồi thì khi đó bắt đầu này, đến bà bảo là cái người đi đào huyệt ấy, bảo là lên bảo này, bảo với ông là thưa thầy, thì phải nói là thầy mà, thưa thầy, các con cháu đã đào gì, đã đào đến quá một đứng một với rồi. Đã đánh xong cái viên đá to và lấy đi rồi, bây giờ còn đào xuống sâu là quá một đứng một với rồi. Cụ bảo là chưa được, đào đi, 15 phút nữa sẽ đến một cái gộp đá, nó vừa cái tiểu thì mới dừng. Thế xong mọi người bảo và đào. Quái lạ sao lại cụ lại biết là đào đến 15 phút nữa sẽ đến một cái gộp đá, một cái cờm đá mà vừa cái tiểu đặt vào. Thế sau rồi mọi người đào, đào được 15 phút sau thì một người hớt hải chạy lên và nói với cụ là gì? Thưa thầy, đã đến gộp đá rồi, áng chừng ấy, chiều dài khoảng độ 80 phân đến 90 phân, chiều rộng khoảng độ tầm 4 đến 50 phân. Tức là gì? Vừa cái tiểu. Vừa cái tiểu. Chiều sâu thì bảo khoảng độ 6-70 phân. Vừa cái tiểu luôn. Thế là nói như thế là cụ cười, cụ bảo được rồi, tao đặt cái ngôi mộ này là sau này thì là cho cháu của tao, chứ hàng con là không được thằng nào. Tao đặt cái này sau này là cho cháu của tao, nó sẽ phát vào đời cháu của tao. Đấy. Thế là năm không biết 20 mấy này, khi tôi về tôi sang cát mộ cho ông cụ nhà tôi, với lại chuyển mộ của mấy cụ mấy cố để quy tụ vào một khu đất, tôi thấy nó cũng rất là đẹp. Trên quy tụ vào đó và định quy tụ cả cái ngôi mộ đó nữa.
thì có một cụ gần 100 tuổi, cụ vào nghe tin đấy, cụ già làng gần 100 tuổi ở xóm ngoài, gọi là cái xóm Cất Kệ, trong quê tôi gọi là xóm Cất Kệ. À, thế là cụ ấy bảo đứa cháu của cụ, nghe tin thế cụ ấy bảo đứa cháu của cụ đèo vào nhà tôi và không gặp tôi, nhưng mà nói cho người nhà của tôi rằng á, bảo với nhà sư là không được chuyển cái mộ ấy, vì cái mộ ấy ngày xưa chính tôi là người á đi đào huyệt và được chứng kiến cái việc đó. Và ông cụ á bảo rằng á, cái ông thầy nhà gia của cái ông thầy ông Đồng Yên á, ông bảo là cái mộ này, bảo là sau này sẽ phát cho cháu của cụ, cho nên không được đào cái mộ ấy. Và mới đem kể sơ qua cái việc đó lại gì cho người nhà tôi. Sau này người nhà với tôi đi về chuẩn bị đến ngày rồi á, thì tôi mới về, người nhà tôi kể lại chuyện đó một cái, tôi bảo vậy thì thôi, quyết định để lại không chuyển cái mộ đó quy tụ nữa, phải để nguyên ở đó và đem xây lên tại đó thôi. Nhưng xây cũng xây đơn giản thôi. Tôi thì không xây mồ mả các cụ hao tốn tiền của đâu, chỉ gọi là xây cho khỏi châu bò nó ấy sao khỏi mất nấm mà thôi, xây rất đơn giản. Mồ mả các cụ bên nội bên ngoại, tôi nói với các cụ là không nên hao tổn tiền của vào nhiều, mình cốt ở cái tâm, xây dựng vừa phải. Bây giờ chúng ta cũng không nên xây mồ mả của các cụ, chúng ta hao tốn hàng bao nhiêu tỷ làm cho các cụ tổn phúc và đọa lạc. Có cái tiền đó thì đi làm phúc bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, giúp đỡ người nghèo để hồi hướng cho các cụ, ấn tống kinh sách và cúng dường tam bảo để hồi hướng cho các cụ được vãng sinh, được về cõi lành như kinh Địa Tạng nói, tốt hơn là chúng ta xây mộ to lớn đẹp hao tốn tiền của cho các cụ. Cho nên quan điểm của tôi á, mồ mả của các cụ bên nội bên ngoại cũng xây hết rồi, nhưng mà chỉ xây rất đơn giản cho khỏi mất nấm mất mộ mà thôi. Không làm cái nào, tôi bảo ngày xưa tôi bảo không được xây ngôi mộ nào quá 3 triệu đồng, bình thường chỉ khoảng trong khoảng vẹn trong 1 triệu một cái. Có mộ các cụ tổ lớn nhất đó, thì không được quá 3 triệu đồng. Vì sao? Vì dân còn nghèo, gia đình cũng còn nghèo, họ hàng con cháu còn nghèo, mà bắt nó đóng góp xây dựng mồ mả các cụ nhiều quá, nó kêu, nó nói cho lại mất gì mất hay đi. Cho nên bảo là thôi, làm vừa phải thôi. Thành tâm là chính, lo tu nhân tích đức để hồi hướng cho các cụ tri ân, cái công đức sinh thành dưỡng dục của các cụ mới là tốt. Chứ còn cứ không phải là xây mồ to mà đẹp mà đó là tốt đâu các quý vị. Còn các Phật tử chúng ta mà để trong tháp báo ân thì quý hóa rồi, chả phải lo về cái chuyện xây mồ xây mả. Ở trong đó này, ngày nào cũng được thì thanh bông hoa quả bày cúng như là ở trên ban Phật rồi. Lúc nào cũng sạch sẽ, sáng trưng rực rỡ rồi, không phải lo lắng gì nữa cả. Là đây là tôi nói gì? Tôi nói là những người mà không đủ duyên đem chôn cất các cụ ở ngoài nghĩa trang thì thỉnh thoảng cũng phải đến thăm. Chúng ta đừng có nghĩ rằng tin tưởng vào nghĩa trang họ mỗi một năm đóng mấy trăm nghìn hay là mấy triệu rồi là yên tâm là họ chăm lo cho, chưa chắc đâu. Có khi nó đến nó bỏ, có nơi nó bỏ bẩn, có khi con chó con cầy nó đào nó bới, thậm chí là có cả phân do của một số những cái người xấu nó đến thì nó đi bậy cả lên trên đó, đến thỉnh thoảng đến mà xem. Mồ mả của tổ tiên ông bà cha mẹ người thân chúng ta mà lúc còn sống yêu thương nhau, thì bây giờ các cụ khuất rồi cũng thỉnh thoảng phải đến để thăm nom. Đây cho nên chúng ta thấy ông Cù Công, ông ấy cứu con chim khách và được con chim khách trả ơn bằng cái gì? Chọn cái huyệt an táng cho gì? Cho cha mẹ. Và quả thật mấy năm sau, hai đứa con của Cù Công là Cù Sĩ Đạt và Cù Sĩ Tuyển lớn lên đi thi đều đỗ và sau này đều làm quan, và cả cái gia đình ấy được thịnh vượng gì đến mấy đời còn thì chưa hết vậy. Cho nên là chúng ta thấy làm thiện ắt sẽ được gì quả báo tốt, làm ác ắt sẽ phải gì thọ quả báo xấu, lại như thế. Một câu chuyện nữa là lưới bắt chim bị mắc bệnh lạ, tức là răng lưới bắt chim bị mắc bệnh lạ. Câu chuyện nói rằng ở Bà Dương, Bà Dương đây tức thuộc tỉnh Giang Tây Trung Quốc bây giờ, ở đất Bà Dương tức tỉnh Giang Tây Trung Quốc hiện nay, có người thợ nhuộm họ Đổng, có ông thợ nhuộm họ Đổng ưa thích việc răng lưới bắt chim. Bắt được rồi á, dùng que trúc xiên qua đầu chim, xuống dưới đuôi chim, rồi á đặt lên trên lửa để gì, để nướng. Thì chúng ta thấy những kẻ bắt chim á, thường thì họ làm lông xé xé mổ bụng, rồi họ lấy cái que, cái cách đi đi rừng mà, họ xuyên qua trên đầu con chim xuống dưới tới tới mông con chim á, tới đuôi con chim á, để gì, để họ nướng ở trên lửa. Và gì, rồi họ nướng như thế gì, họ ăn, họ cho là gì, rất là ngon. Số chim mà bị ông Đổng giết hại như thế nhiều thật không thể đếm xiết, tức là ông ấy thường đi răng lưới bắt chim và nướng chim như thế. Về sau ông họ Đổng kia bỗng nhiên mắc một chứng bệnh kỳ lạ, da rẻ toàn thân hóa thành thô ráp như vỏ cây, ngứa ngáy lạ lùng không sao chịu nổi, phải dùng rơm khô đốt lên hơ nóng thì người mới đỡ ngứa đỡ đau. Chúng ta thấy không, một cái căn bệnh nó quái ác mà toàn thể thân thể cái ông họ Đổng kia tự nhiên thì nó thô ráp và nó lên sần sùi như vỏ cây và ngứa ngáy đau đớn thì lạ lùng không thể chịu được, mà phải dùng rơm để đốt lên đó. Và ông gì để hơi nóng vào thì rồi nó nóng thật là nóng thì nó mới đỡ ngứa. Nhưng mà đỡ ngứa thì lúc đó là nó là gì? Lại đau. Các quý vị ạ, đỡ ngứa thì nhưng mà lại gì? Lại đau, lại nóng, lại đau. Đây là gì? Là nhân quả vậy. Nhân quả hiện tiền vậy. Gieo nhân nào ắt thọ quả báo ấy vậy. Cho nên á, sau đó ông lại mắc một cái chứng bệnh nữa là gì? Đó là đau đầu. Đau đầu gì, ông cứ ôm đầu mà rên la gào khóc và thường hét lên rằng á, cứu tôi, cứu tôi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Chúng ta thấy không? Và đau đến nỗi gì, ông phải nhờ người á, nhờ người thân á dùng cái que tre để đánh vào đầu ông á thì nó mới đỡ một chút. Cứ dùng cái que tre mà gõ vào đầu ấy này, đó thì nó mới đỡ. Nó đau đầu đến không thể chịu được, kêu là cứu tôi, cứu tôi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Nhưng mà không đánh thì nói gì, nó lại rất là đau. Nhưng phải lấy cái que tre để gõ vào đầu thì nó mới đỡ đau một chút. Vì sao? Vì lúc sinh tiền ông mỗi khi đi răng lưới bắt chim thì liền toàn là dùng que tre để vặt lông mổ bụng chim, moi gan moi ruột tim gan của chim ra, rồi thì ông xuyên từ đầu xuống tới gì, xuống tới đuôi chim và đặt lên lửa mà nướng. Cho nên cái quả báo chúng ta thấy thì đầu tiên là ông bị cái căn bệnh lạ quái ác, sần sùi hết da rẻ thân thể lên như vỏ cây mà ngứa ngáy đau đớn vô cùng, phải dùng rơm để đốt lên để sưởi thì nó mới đỡ ngứa. Nhưng mà hết ngứa thì nó lại nóng đau rát, nhưng mà vẫn đỡ là ngứa. Vì gãi vào đó thì nó chảy máu ra thì đau, cho nên phải đốt rơm lên để gì, để sưởi. Rồi tiếp theo ông ta lại bị một cái bệnh gì, đau đầu như búa bổ, như có người đánh, và thường á kêu gào và nói rằng á, cứu tôi, cứu tôi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Nhưng á kết quả chúng ta thấy gì, ông phải mỗi khi á lấy cái cây tre, lấy cái cành tre bảo con cái với người thân á đánh lên đầu mình thì mới đỡ đau một chút. Họ Đổng kia bị hành hạ đau đớn như thế đến 3 năm rồi mới chết. Chúng ta thấy không? Đau đớn đến 3 năm rồi mới chết đó. Đó. Nhân quả báo ứng rành rành không có xa. Cho nên đó, các Phật tử chúng ta chớ có để cho con cái chúng ta đi răng lưới bắt chim. Chúng ta cũng chớ có đi răng lưới bắt chim. Không có điều kiện để phóng sinh thì thôi, không có từ tâm để phóng sinh thì thôi, chứ đừng có sát sinh. cái kiểu như thế, đừng có cho con cái mình á đi răng lưới bánh bắn chim, hay là đi dùng móc để dùng cần dùng móc để đi câu cá. Nói chung nôm na là gì, tất cả những việc ác không nên để cho con cháu chúng ta làm những cái việc ấy. Thì chúng ta là người học Phật, biết nhân quả rồi. Nếu chưa học thì bảo là chúng con không biết. Như tôi ngày xưa còn bé, mỗi khi nghe con chim khách nó kêu thì y rằng là gì, là gần thì ngay trong ngày, xa thì 2-3 ngày sau thì sẽ được ăn một bữa cơm, cơm trắng no sẽ được ăn gì, ăn cơm với thịt. Mấy con gà bố mẹ cái gì nuôi chỉ dành để bán để đong gạo. Nhưng bây giờ thì tự nhiên thì có khách đến, bố mẹ thịt gà và ăn cơm trắng sướng lắm. Đó là gì? Đó là do vô minh, không có hiểu biết cái Phật pháp, cũng chưa hiểu biết thế nào là gì, là thương cha mẹ vất vả lam lũ, cho nên nghe con chim khách kêu là vui mừng vì mình sẽ được ăn một bữa cơm trắng và ăn cơm có thịt. Đến bây giờ mới thấy rằng đó là do gì? Do vô minh, do nghiệp chướng ở đời trước của mình gì tạo tác, cho nên á đời nay sinh ra vào nơi biên địa nghèo khùng cùng cực khổ như vậy. Nhưng mà xét đi lại nghĩ lại, trong rủi có may, do mình sinh vào những cái nơi biên địa cực khổ như thế này, như vậy bây giờ mình mới được xuất gia như bây giờ. Nếu tôi sinh ra nơi thành thị, sinh vào một cái gia đình giàu có sang trọng, tôi được đi học đi hành đến nơi đến chốn từ thuở bé, thì chắc chắn rằng bây giờ tôi sẽ không ngồi ở đây với chúng ta được. Có khi tôi làm gì, làm giám đốc hay tổng giám đốc, hoặc là gì, hoặc là làm chính trị thì có thể, cũng không phải là nhỏ nữa. Làm càng to ở ngoài đời, tiền càng nhiều, thế lực càng lắm thì tôi lại càng xa vời với gì, xa vời với đạo giải thoát của Đức Thế Tôn. Cho nên gọi là trong cái rủi lại có cái may. Các vị nhớ câu chuyện tái ông Thất Mã chưa? Đọc câu chuyện đó thì thấy tôi cũng gì ở trong cái dạng như thế. Trong cái rủi sinh vào nơi biên địa nghèo cùng khốn khổ mà duyên lành hội đủ, liền phát tâm xuất ra, chỉ trong vòn vẹn có gì? Có 4 ngày đọc được kinh Phật mà đã phát tâm xuất ra. Xuất ra rồi vẫn giữ được cái ý chí ban đầu của mình, ít nhất là cho tới bây giờ, mong rằng nó giữ được mãi mãi về sau. Đôi khi trong bước đường tu tập nó cũng gập ghềnh một chút, nhưng đấy là những bước thử thách quan trọng chúng ta phải vượt qua. Chúng tôi cũng vậy, mà các Phật tử chúng ta cũng thế, tất cả chúng ta đều phải vậy. Trong đoạn đường tu chúng ta không phải lúc nào cũng bằng phẳng đâu, thôi có lúc lên voi xuống chó gập ghềnh thì mặc kệ nó đi. Chúng ta điều quan trọng là biết mình và cố gắng phải vượt qua. Đó mới là người biết tu thật sự, biết sửa thật sự, các quý vị. Kể một câu chuyện nữa, đó là cả bầy chim mổ xẻ thân xác. Vào cuối chiều minh ở Vũ Tấn ở đây thuộc tỉnh Giang Tô Trung Quốc bây giờ, có người tên là Cố Mưu. Mưu ở đây kiểu như chữ mưu đây kiểu như con mèo ấy, mưu đó là con mèo, nhưng chắc chữ mưu này là mưu trí ấy. Đó, chứ không phải mưu con mèo, mưu trí. Cố Mưu từng bắt chim chóc nhiều vô số, về sau ông ta mắc bệnh nằm liệt giường chiếu, tự nói với nhà rằng, với người nhà rằng, hôm nay có chim đến mổ vào mắt tôi. Được một tí lại nói, có chim đến mổ vào mắt tôi. Mỗi ngày lại thay đổi nơi bị chim mổ, cho đến lúc cảm thấy toàn thân bị chim mổ nát. Đấy, ông ta bị một căn bệnh lạ thế này các quý vị. Hôm nay thì ông ta kêu liền bảo với người nhà, ông ta bịt lên ngực mình á, chim nó đến nó mổ tôi, và ông ta lấy gì, lấy tay ông ấy xoa, và ông xoa đến đâu á thì cái nơi đó thì liền rữa ra và chảy máu, và thì nó thối nát ra. Ngày mai thì ông bảo là chim nó mổ vào tay tôi, ông sờ lên tay ông vuốt vuốt một tí thì tự nhiên á cái chỗ đó thì cũng vữa ra, nó thì nó chảy máu và thối rữa ra. Và đến thì ngày mai nó đến là bà chim mổ vào chân tôi, ông lấy tay ông xoa xoa cái chân của ông kêu đau, và cái chỗ đấy cũng thối nát ra. Chưa hết, một hôm nằm trên giường bệnh đau khổ như thế, một hôm Cố Mưu gì nói với người nhà rằng hôm nay có chim đến gì, đến mổ mắt tôi. Nói xong rồi chết. Cuối cùng là gì, nó mổ mắt, bảo là nói với mọi người là hôm nay chim mổ mắt tôi. Nói xong rồi chết. Cả nhà đến xem, quả nhiên gì, con mắt của Cố Mưu không còn đồng tử nữa, tức là cái đồng tử mắt đó bị mất, mất cái đồng tử đi rồi. Đấy, đây mới là hoa báo ở cõi này. Còn cái quả báo chắc chắn gì, cái ông Cố Mưu này sẽ phải đọa vào trong á, vào trong địa ngục gọi là chim sắt cấu xé và moi tim, móc gan và gắp ruột, rồi á móc mắt, kéo lưỡi anh ta, ông ta. Đó, đây là hoa báo thôi. Còn quả báo chắc chắn còn ở trong gì, ở trong cái địa ngục ấy, như trong kinh Địa Tạng nói, khổ sở vô cùng. Đó, tăng ni Phật tử chúng ta nếu muốn gì, muốn không bị cái quả báo ấy thì phải gì, coi cái câu chuyện này là một bài học nhãn tiền để cho chúng ta thì đừng bao giờ phạm phải, cũng đừng bao giờ để cho con cái, đừng bao giờ để các con cháu chắt nội ngoại của chúng ta tạo những việc ác như thế, rồi sau này á kéo nhau vào trong cái nơi tâm tối khổ đau ấy mà thọ quả. Đó, đây là cái bài pháp thoại của ngày hôm nay. Chúng ta xin được nghỉ ngày hôm nay, được nghỉ tại đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.